Mà tại sao quý vị dám nói như vậy? Là tại vì thấy cái người đó là vợ của mình, chứ không vợ dám nói vậy không? Nói là ăn đòn. Dạ, tại sao dám mạnh miệng như vậy? Là tại vì thấy người đó là vợ mình. Thế thì tại sao ngay đó quý vị không bố thí liền đi, cắt ngay chỗ đó rồi về, không có hả bà? Thôi không có, tôi ngồi chờ một chút. Thoải mái hết sức. Mà nếu đạt được cái chỗ này thì gia đình làm sao lũng củng được nữa. Quý vị thấy rõ nha, nếu chúng ta tu tập tới cái mức độ này rồi thì gia đình làm sao còn có những cái chuyện xào xáo lũng củng nữa. Về tự nhiên mình thấy mình thông cảm liền, về nhà chưa kịp nấu cơm, thôi thông thả đi, tôi biết là ở nhà bữa nay con bệnh nhà thành ra làm mệt lắm. Đó, rồi nếu mình như vậy thì cứ mỗi một việc nào đó chúng ta từ từ soi rọi ở trong cái đời sống của mình, thì quý vị ứng dụng được cái này thì quý vị sẽ thấy rằng, nghĩa là đối với chung quanh chúng ta không còn bị, nghĩa là chấp mắt, thì quý vị đỡ biết bao nhiêu phiền não. Nhưng mà xin thưa với toàn thể đại chúng là quý vị đã làm cái hạnh nguyện bố thí rồi đó mà không ngờ. Không ngờ. Thôi ha, thì giờ chúng tôi chỉ nói sơ như vậy để quý vị đừng đi sâu vào, bởi vì cái bài bố thí chúng tôi đã nói hôm qua rồi. Hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Tại sao gọi là tam luân không tịch? Như vậy thì vừa mở cái bát ra đó, vừa mở cái bát ra thì đã dạy cho chúng ta rằng phải, nghĩa là sao? Phải biết cái này là món dùng của bậc Như Lai nha, chứ không phải là của người thường. Như vậy thì là cái gì đây? Thì nguyện cho tất cả chúng sanh đều là tam luân không tịch, tức là thực hiện được những cái hạnh nguyện bố thí mà ở trong cái chỗ vắng lặng. Mà như nãy giờ chúng tôi nói, quý vị thấy không, từ những cái thấp cho tới đi dần tới cái chỗ cái pháp tu cao, cao sâu, tức là chúng ta có thể xả bỏ được những cái sự cố chấp ở trong nội tâm của mình. Thì đây, dỡ cái bát này là phải tu liền cái chỗ đó đó. Mà nếu lâu nay dỡ bát thấy ủa trong này cái gì thì là chưa phải, chưa biết tu ha. Rồi sau khi chúng ta dỡ bát xong rồi làm gì quý vị? Xới cơm vô. Nhưng mà chưa đâu, bởi vì khi lúc nãy cái bài kệ đó chỉ là mới dỡ bát ra thôi, còn bây giờ thấy cái bát còn trống, cái bát chưa có gì hết á, chưa có gì hết, thì chúng ta phải nguyện như vậy. Đây quý vị nghe cái bài nguyện mà của cái bát mà bát không á. Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Tức là nếu thấy cái bát không thì nên nguyện cho chúng sanh rốt ráo trong sạch, rỗng không phiền não. Không biết mình được chưa mà mình dám nguyện cho người ta. Tức là dỡ cái bát ra, thì dỡ ra là tức là cái bài kệ hồi nãy. Nhưng mà vừa thấy cái bát trống rỗng đó, không có gì trong đó, thì chúng ta phải có cái gì? Có một cái lời nguyện cho chúng sanh đều đạt được, nghĩa là cái sự, nghĩa là gì? Thanh tịnh, không có phiền não, trống trơn á, tức là trống sạch những cái phiền não đi, để được nghĩa là cái tâm thể thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy không, ngay cái lúc chúng ta ăn cơm á, đâu có phải vô cái nhào vô cái là bới cơm ăn liền đâu. Thế mà lâu nay á, có khi nào chúng ta biết cái vụ này không? Hay là nhào vô bới lẻ lẻ lên đi, lẻ lẻ, người ta tới giờ đánh kiển rồi, hối hả nhau nữa. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái gì nó đã thúc đẩy với quý vị? Cái chỗ tham ăn á, mà tham ăn tức là nó biểu tượng cho cái gì? Cái con gì mà le lưỡi ra đó. Tức là không khéo là chúng ta bị ngạ quỷ nó đã hành, nó chi phối ở trong tâm mình mà mình không ngờ. Cho nên thường là chúng tôi nói, nếu mà quý vị tu mà có sức tỉnh sáng rồi đó, thì chúng ta làm cái việc gì rất là thông thả tự tại, không có gì phải hối hết á. Mà còn hối thì tức là chúng ta đã bị nung nấu ở trong này, bị đốt á. Đó, bị đốt. Như vậy thì khi tới cái giờ ăn thì quý vị thấy không, đụng tới cái bát thì chúng ta đã nghĩ tới cái gì? Đây là một cái món gọi là một cái pháp khí của bậc Như Lai, mà khi ta chạm tay vào rồi thì ta phải nhớ tới cái gì? Nhớ tới nguyện cho chúng sanh đều được tam luân không tịch. Và khi nghĩa là thấy cái bát không thì chúng ta nguyện cho chúng sanh là gì? Tất cả phiền não đều nghĩa là được sạch sẽ hết, để mà trở về với cái thanh tịnh, cứu cánh thanh tịnh. Đó. Như vậy thì quý vị nhớ nha, cứ mỗi lần mà chúng ta ngồi xuống xong rồi thấy cái chén không thì chúng ta biết à, mình phải nhớ những cái điều đó. Rồi bây giờ chén không rồi làm gì đây? Bắt đầu bới cơm vô, đúng chưa? À, bới cơm vô, bới đầy hay bới lưng đây? Bây giờ thôi bới đầy đầy đi ha. À, nếu mà bới cơm đã đầy rồi thì chúng ta có một cái bài nguyện này: nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sanh cụ túc thanh mãn, nhất thiết thiện pháp. Tức là nếu thấy cái bát đầy thì nguyện cho chúng sanh là chứa được đầy đủ các cái pháp lành. À, chứa được đầy đủ các cái pháp lành. Thành ra như vậy thì quý vị thấy không, khi quý vị xới cơm đâu đó rồi là đầy hết rồi, mà đâu có phải ngồi đó tưởng trời ơi cơm này nàng thơm đấy, cơm này dẻo lắm đó, cơm này ngon lắm đó. mà có không quý vị? Chúng ta ngồi hãy nhìn vô, ngồi im im, thầy chưa có đánh ca khánh đánh kiển là lập tức cái tư tưởng của mình nó chạy trong chân trường hôm này liền, nó chạy nó phân biệt là cơm gì, bây giờ không cho phép nữa ha. Nếu chúng ta thấy cái chén mà đã đầy cơm rồi thì nguyện cho chúng sanh đều được những cái pháp lành. Mà muốn nguyện cho chúng sanh thì mình có không? Mình cũng phải có pháp lành chứ, mình không tu mình biểu người ta tu sao được, đúng chưa? Như vậy thì cũng nguyện cho mình và cho chúng sanh đều được những cái pháp lành đầy như cái chén cơm mà mình đang bới đó. Thì như toàn thể đại chúng biết là sau khi chúng ta bới cơm rồi thì có ăn liền được không? Chưa, khoan, đừng có vội. Xong rồi đó, thì đó là cái giai đoạn mà chúng tôi muốn nói là tuần tự là quý vị nhớ ha. Sau khi chúng ta ngồi im xuống, ngồi yên, nghĩa là đâu đó an tọa trên bàn mà trai rồi, thì điểm đầu tiên là quý vị nhìn vào cái bát của mình. Nếu thấy không bát thì biết phải làm cái gì. Rồi sau đó chúng ta xới cơm vào, xới cơm đầy rồi thì cái bát đầy rồi thì mình biết là phải nguyện cái gì. Nhớ chưa? Thì đầu tiên những cái phần này á, quý vị khó nhớ lắm. Hình như nó là cái gì nó làm cho mình cứ nhớ lộn từ cái này lộn qua cái kia. Xin nhắc với toàn thể đại chúng, ngày xưa khi chúng tôi mới bắt đầu thọ sa di á, học những cái điều này chúng tôi nói sao mà nó nhiều quá, khó nhớ quá, hoặc giả là khó thực hành quá. Nhưng mà lúc đó thì chỉ biết học thuộc thôi, học thuộc để gì vậy? Cứ hãy vừa nhìn vô cái nguyện á, ở trong này nè, nó phải khởi lên, nguyện cho chúng sanh được vậy đó. Nhưng mà sau đó thì qua một cái giai đoạn tu tập rồi thì chúng tôi mới hiểu rằng đây, tất cả những cái này ngày xưa chư Phật chư Tổ đều dạy cho chúng ta để từ từ chúng ta, nghĩa là gom cái thanh, gọi là cái ý của mình, tất cả những cái vọng niệm của mình. Mà nếu chúng ta không có cái chỗ để mà làm cái y cứ á, tức là để cái chỗ nghĩa là có được cái sự chuyển hóa, thì quý vị sẽ buông thả nó. Mà buông thả như lúc nãy chúng tôi nói đó, nhìn vô cái chén cơm thấy nó thơm quá, cái nhớ nào là gạo nàng đào, nàng hương rồi gì đó vân vân, chứ nó không nhớ tới cái thiện pháp gì hết á. Sao nó chỉ nhớ làm sao mà lát cho ngon miệng thôi. Thì đó, nếu chúng ta không có những cái bài bản này, chúng ta không có những cái lời nguyện này, thì chúng ta sẽ để cái tâm của mình trôi nổi ở trong phiền não, ở trong những cái ham ưa của mình thôi. Chính vì vậy, nhằm cột những cái này thì quý vị nghĩa là đụng tới cái gì là phải có cái lời nguyện của mình ở trong đó, có cái sự nghĩa là thấu rõ của mình. Và nhờ cái đó tập dần thì sau này quý vị sẽ có một sức định tĩnh, bất cứ cái việc gì ở chung quanh chúng ta đều nhìn được ra bằng cái cặp mắt Phật pháp hết. Chứ còn bây giờ nhìn đâu thì cũng thấy phiền não, nhìn đâu là cũng muốn thấy sao, muốn thấy hơn thua không à. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải có những cái thời gian để tập những cái phần này. Rồi sau đó thì quý vị thấy rằng sau khi chúng ta xới cơm rồi thì tới cái gì là bắt đầu đánh cái khánh đó. Thì đánh cái khánh hôm trước chúng tôi có nói rồi, tại sao phải đánh 3 tiếng, rồi tại sao phải lôi thất, rồi tại sao phải đánh 10 tiếng vậy đó. Quý vị còn nhớ cái đó không? Thôi bây giờ nhắc lại một chút ha. Đầu tiên là nhịp 2 tiếng gọi là khắc nhị, tức là nhị thế đế dung thông. Rồi kế nữa là 3 tiếng thì có nghĩa là chuyển tam nghiệp. 3 tiếng đó là tượng trưng cho tam nghiệp. Thường quý vị thấy là nhập tam xuất tứ, tức là chuyển tam nghiệp thành tứ trí. Nhưng mà muốn chuyển tam nghiệp thì mình phải biết cái pháp tu của mình, tức là lôi thất thì trong đó có trạch pháp. Thất giác chi đó. Thất giác chi tức là đánh 7 tiếng, 7 tiếng nhẹ. Rồi xong rồi tại sao đánh 7 tiếng nhẹ đó rồi thì chúng ta mới đánh là những cái tiếng mạnh hơn. Ten, 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 ten. Đó, nhưng mà ít ra là phải 10 tiếng trở lên, gọi là đã thập địa. Đã thập địa tức là ở trong cái bước đường tu của bậc Bồ Tát thì có 50 mấy quả vị đó. Thì khi nào quý vị bước lên nghĩa là thập địa Bồ Tát rồi á, thì đó mới gọi là vững vàng. Còn nếu chúng ta còn ở những cái bậc dưới thì chúng ta chưa có đầy đủ cái hành nguyện củng cố được, nghĩa là được tròn đầy. Chính vì vậy mà phải nguyện là mình bước chân vào thập địa. Thì ở đây cái bài mà tụng kinh của chúng ta là chúng ta có cái nguyện đó không? Có rồi đó, tức là phải bước lên nghĩa là thập địa Bồ Tát. Thì như vậy thì sau đó rồi thì quý vị mới nghe tiếng nghĩa là xuất tứ đó, tức là xong ten 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 3 lần như vậy rồi là mới bắt đầu ten 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 ten, đó là xuất tứ. Như vậy thì ở ngay ở trong những cái tiếng mà chúng ta tưởng đâu gõ cho nó vui tai, cho nó êm gì đó, thì hóa ra là cũng ẩn dụ những cái cách nhắc nhở cho chúng ta tu hành. Rồi xong rồi thì bắt đầu cái gì? Tới cái gì? Cung thỉnh đại chúng cử bát cúng dường, quên rồi sao? Tức là tới đó rồi thì chúng ta phải tay bên này, tay trái thì chúng ta co hai ngón này vô nè, ngón giữa và ngón trỏ chúng ta coi vô, còn lại ba ngón, phải không nào? Ba ngón. Thì ba ngón này người ta gọi là ấn tam sơn. Ấn tam sơn à, thì cái chữ tam sơn này vì chúng tôi không có nhìn được cái chữ chữ Hán, thành ra không biết là chữ gì à, không biết là phải là ba núi hay là ba gì không biết. Nhưng mà tìm ở trong mà những cái quyển sách mà nói về các cái ấn chú á, thì lại không có nói tới cái ấn tam sơn à, chỉ có những cái ấn Hán thôi, còn riêng cái ấn này thì không có đề cập tới. Thành ra chúng tôi biết cái tên của nó là ấn tam sơn, chứ còn ý nghĩa và những cái công năng gì đó thì không có tìm ra được. Nhưng mà bên nay á, quý vị kiết cái ấn này nè, cái ấn này vừa gọi là ấn kiết tường, hoặc giả là nếu khi chúng ta thọ thực thì gọi là ấn cam lồ, nhớ nha. Thì quý vị thấy là Đức Quán Thế Âm á, nghĩa là khi ngài nghĩa là cứu độ, ngài hay kiết cái ấn này, phải không nào? Thì bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu dâng bát, nghĩa là cử bát cúng dường á, tức là để cái bát lên đây đó, rõ không? Rồi đây bên này là sử dụng cái ấn cam lồ. Rồi bây giờ quý vị nghe, ấn cam lồ thì có cái chỗ giải thích, để chúng tôi giải thích cho quý vị nghe. Chữ cam lồ lâu nay mình có nghe rồi quý vị cứ tưởng tượng đó là nước thánh, nước tiên, nước của Phật gì đó, vân vân. Cam có nghĩa là ngọt à, cam có nghĩa là ngọt. Còn chữ lộ đó, lộ có nghĩa là cái xương móc buổi sáng đó. À, quý vị biết cái xương móc buổi sáng mà khi chúng ta ra chúng ta nhìn ở trên những cánh hoa hay là những cái lá gì nó còn động lại đó, thì cái xương đó thì sao, nó mát mẻ à, nó mát mẻ. Rồi như vậy thì hai cái á, người ta mới phối hợp lại, nó ngọt và nó mát mẻ, thì để tượng trưng cho gì, tức là tượng trưng cho cái vấn đề pháp Phật á, à, pháp Phật diệu à, diệu vị của Phật pháp, tức là nuôi lớn được cái thân tâm chúng sanh đó. Như vậy thì mượn cái chữ cam lộ là một cái hình ảnh cụ thể, tức là những cái giọt xương móc à, mà nó có cái vị ngọt, thì để ám chỉ do cái diệu vị, tức là cái vị nghĩa là vi diệu của Phật pháp, nhờ giúp cho chúng sanh qua được nghĩa là những cái khổ đau ở trong cái cuộc sống của mình. Thì như toàn thể đại chúng cũng biết, khi chúng ta chưa có biết Phật pháp á, thì quý vị sống bằng cái gì? Sống bằng những cái tình thức phiền não, hơn thua, phải quấy, rồi nghĩa là những cái tham sân si nó cứ lẫy lừng ở trong tâm của mình. Do đó nghĩa là chúng ta cứ khổ đau triền miên, gần như là cuộc sống của chúng ta là cứ đi giữa sa mạc không à, khô khát vì cái tham vọng của mình, rồi nắng bỏng nghĩa là đốt da đốt cháy, nghĩa là cả tâm can của mình chỉ vì những chuyện phiền não. Thế thì khi mà Phật pháp đến với quý vị á, thì từ từ nghĩa là giải tỏ cho quý vị cái chỗ này, giúp cho quý vị biết cách để chuyển hóa những cái phiền não đó đi, chuyển hóa được ở những cái sự khô khát tham lam của mình đi, thì phải chăng là nó đó là được cụ thể bằng một cái hình ảnh, đó là cái giọt nước cam lồ à. Như vậy quý vị hiểu được chưa nè, chữ cam lồ là nó có ý nghĩa gì. Cho nên khi cái ấn này được gọi là ấn cam lồ, thấy không, ấn này tam sơn. Rồi bây giờ quý vị lâu nay quý vị cúng dường sao, khi mà cử bát cúng dường á, thì chúng ta để bát lên rồi bắt cái ấn, thì có người để gì, đúng không, có người để gì. Nhưng mà lâu nay ai biết rằng phải để làm sao, phải để ngay cái mí mắt đây, để ngay cái mí mắt vậy nè. Tại sao chúng ta phải để ngay mí mắt? Tại vì tất cả những cái thực phẩm mà đựng ở trong cái bát này được hiểu là rất là tinh khiết, rất là tinh khiết. Trước là phải dâng cúng cho Phật, rồi kế đó nghĩa là cúng Phật cập tăng, rồi là sau nữa là mới thí do nghĩa là tứ sanh lục đạo, không nào đó. Thì như vậy khi một người ăn là chúng ta phải nhớ được cái điều đó, trên là phải cúng, dưới là phải thí. Thế thì khi mà muốn cúng á, mà quý vị để ngang cái miệng của quý vị á, cái hơi này nè, cái lỗ mũi nè, nó toàn là ô uế không à, thành ra nó làm cho cái này mất đi cái thanh tịnh rồi, hiểu không nè. Cho nên người xưa rất là kỹ lưỡng, khi chúng ta muốn dâng cái gì lên cúng á, thì phải vượt qua khỏi cái lỗ mũi của mình, không khéo thì cái lỗ mũi của mình nó xì cái hơi gì đó ra thì không tốt. Thành ra phải vượt ra khỏi cái lỗ mũi, tức là phải ngang cái chân mày này đó, ngang cái chân mày, đưa ngang chân mày, và bên đây mới bắt cái ấn nghĩa là cam lồ hay là ấn kiết tường. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, khi mà kiết ấn á, có nghĩa là chúng ta chú tâm định tĩnh lại. Thành ra cái ấn của mình á, mình bắt bằng một cái lực định tĩnh trong đó, chứ không phải mình về nghe, không phải là muốn búng sao làm, không có à. Chúng ta đó là một cái hình thức, nếu bên mật tông là đây là dùng để nghĩa là định tĩnh cái tâm của mình à. Do đó chúng ta phải biết nghĩa là khi mình có bắt ấn thì phải bắt ấn như thế nào, chứ không phải là muốn làm sao làm công công gì à, hoặc giả là có người chỉ gì à, thì không, cái nào thì cho nó rõ ràng cái đó, nhớ chưa. Đấy, thì như vậy thì quý vị thấy nha, khi chúng ta cử bát cúng dường thì bên đây bắt ấn tam sơn, rồi để cái bát lên, để bát lên xong rồi bên đây là ấn cam, cam lồ, và phải để ngang cái tầm mắt của chúng ta chứ không để dưới lỗ mũi. Bởi vì dưới lỗ mũi thì cái hơi của lỗ mũi nó đã phì vô rồi. Còn nếu để dưới miệng nữa thì thôi, cái miệng của mình nó phì vô. Thì như vậy không xứng đáng để mà cúng dường gọi là mười phương chư Phật. Nhớ chưa? Những cái gì mà chúng ta muốn cúng dường cho chư Phật á, là phải thật là tinh khiết, phải thật là sạch sẽ. Đó, thì chính vì vậy mà khi chúng ta dâng bát cúng dường á, là phải đưa ngang ở trên chân mày, là lý do chỗ đó. Còn ở đây chúng tôi có thể nói thêm, nếu quý Phật tử nào mà đã từng đi thọ bát thì quý vị thấy chúng ta có một cái muỗng, phải không? Có một cái muỗng, mà cái muỗng đó làm sao? Phải để nghĩa là dây ra ngoài. Đó, lúc mà chúng ta đọc cái bài cúng dường thì để cái muỗng ra ngoài. Rồi khi chúng ta để cái bát xuống thì quý vị phải quay cái muỗng ngang qua cái tầm tay của quý vị. Còn ở đây chúng ta không sử dụng cái đó thì thôi. Nhưng mà chúng tôi nói thêm là để lỡ khi nào quý vị có đi thọ bát ở đâu đó thì mình làm hay là cũng cho hợp với người ta. Thì bởi vì ở đó cái phần nghi thức này nè, ở trong Tỳ Ni Hương Nhũ có chỉ dẫn. Chỉ dẫn là cái muỗng phải để làm sao. Khi chúng ta dâng cúng thì cái muỗng quý vị để ra ngoài. Mà khi quý vị để xuống rồi để chuẩn bị mà tam đề ngũ quán đó, thì là cái muỗng để ngang tay với mình. Nhớ được chưa nào? Rồi bây giờ bắt đầu. Xin thưa với quý vị, phàm nghĩa là trong cái nề nếp tu hành của chúng ta đó, thì quý vị thấy dùng bất cứ những cái hình thức mà đang có ở trong cuộc sống của mình, để chúng ta sử dụng những cái đó chuyển qua cái tâm. Cái tâm nghĩa là tu hành của mình. Mà cái chỗ nghĩa là tột cùng, cái chỗ đỉnh cao của sự giác ngộ là làm sao chúng ta chuyển tất cả những cái chỗ nghĩa là ý niệm gì đó đi vào được ở trong cái vấn đề Phật Pháp. Và làm sao chúng ta tu là để đạt lại với cái chỗ nghĩa là cái Phật tánh của mình. Tức là chúng ta nhận lại được cái Phật tánh, sống lại được với cái Pháp thân, hay là sống lại với con người thật của mình. Phải không nào? Cái đó là cái chính yếu. Thì bây giờ quý vị nghe chúng tôi trình bày đây. Khi mà quý vị nghĩa là bắt đầu vào thọ trai á, thì cái bước đầu tiên là chúng ta phải nghĩ tới là gì? Cúng dường tam bảo, hay là gọi là cúng dường Phật và Bồ Tát. Thật ra thì ở trong cái bài cúng dường của chúng ta là có cả Phật nè, Bồ Tát nè, Pháp nè, tức là Phật Pháp Tăng có đủ hết á. Tí nữa chúng tôi sẽ phân tách cái bài cúng dường thì quý vị sẽ thấy là có cả Phật Pháp Tăng trong đó. Thì như vậy trên á, thì phải cúng dường Phật Pháp Tăng. Còn xong rồi á, thì là dưới á, thì phải biết thí cho gì? Thí cho tứ sanh lục đạo. Thì ngang cái chỗ này chúng tôi xin giải thích để cho toàn thể quý Phật tử nghĩa là lắng nghe cái chỗ này. Bởi vì nếu quý vị mà không thí á, tức là buông xả tứ sanh lục đạo á, thì làm sao thành Phật được? Phải không? Mình ngỡ là mình thí á, tức là thí cho ngạ quỷ cô hồn gì đó, nghĩa là la sát quỷ tự mẫu vậy đó. Dạ không, ở trong tâm quý vị á, có những cái lúc quý vị cũng như la sát vậy đó. Giận cái là không có kềm chế được, như la sát. Rồi có những lúc chúng ta cũng xấu xí như kiểu ở địa ngục vậy đó. Nói tóm lại, trong tâm của chúng ta là đầy đủ các cảnh giới. Mà nếu bây giờ mình nói cúng Phật có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi, cúng dường tức là cung cấp và dưỡng nuôi Phật, mà còn có cái chúng sanh tâm á, thì làm sao mà thành Phật được? Cho nên nghĩa là địa ngục chưa trống là con không chịu thành Phật, là chỗ đó mình tưởng đâu ngài phát nguyện quá lớn, chứ thật ra là còn chúng sanh thì làm sao thành Phật. Như vậy thì khi nào mà quý vị xả bỏ thí hết tất cả những cái tâm chúng sanh á, thì còn lại là cái gì? Còn lại cái bản thể thanh tịnh đó. Thì chính cái bản thể thanh tịnh của mình, chỗ đó mới là Phật, đúng chưa? Như vậy thì muốn dưỡng nuôi, muốn cung cấp cho cái chỗ đó nó được thành tựu thì phải biết thí cái chỗ chúng sanh đi, tức là buông xả những cái niệm tưởng của chúng sanh. Mà cái này nó khó quá đi, thành ra phải mượn cho quý vị thấy là có cái bàn cô hồn, có cái bàn thí thực, có cái bàn gì đó vân vân, để cho chúng ta tập tành nhớ. Nhưng mà khi chúng ta tập thì chúng ta lại không biết quay vô, mà chúng ta lại hướng cho ra ngoài: cô hồn nhớ phù hộ cho tôi, cô hồn nhớ thế này thế nọ, thì chết rồi. Thành ra rồi cũng vậy, cúng Phật thì thay vì chúng ta quay lại để mà trở về với cái tâm thanh tịnh của mình, thì mình lại hướng tới ông Phật ở phương Đông, Phật phương Tây, Phật phương Nam, vân vân. Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta tu mãi mà không có kết quả là tại vì ta cứ để cái tâm của mình chạy ra ngoài không, mà mình không biết xoay lại. Chỉ khi nào chúng ta xoay lại thì chỗ đó mới là chỗ cái là thành tựu kết quả cho mình. Như vậy ngay cái đoạn đầu mà nói tới nghĩa là khi chúng ta muốn thọ thực thì chúng ta phải biết cúng, phải biết dâng cúng, trên thì cúng, dưới thì thí, thì mình ngỡ như là mình tràn trề, nghĩa là cái lòng tôn quý Phật và cái lòng nghĩa là từ bi đối với chúng sanh, chứ hóa ra là cái đó là cái gì? Đó là một phương pháp để chúng ta tu hành mà có kết quả. Tức là phải thí những cái niệm tưởng chúng sanh của quý vị đi, xong rồi thì ta mới trở về được với, sống lại với cái bản thể thanh tịnh. Thì bản thể thanh tịnh đó chính là Phật, phải chưa nào? Thành ra hôm nay chúng tôi giải thích cái chỗ này để cho quý vị nghĩa là mượn được cái hình thức nào thì chúng ta phải nhớ được cái nội dung của cái việc đó. Ví dụ khi quý vị ra cái bàn thí thực, thì khi mình làm cái công việc thí thực là mình phải biết gì? Những cái tâm chúng sanh của mình, mình cũng buông nó ra luôn, mình cũng thí cho nó luôn, tức là xả bỏ nó đi. Cho nên chính vì vậy mà trong kinh Kim Cang quý vị còn nhớ không? Nghĩa là độ nhất thiết chúng sanh gì đó, tất cả chúng sanh nghĩa là vào vô như niết bàn, tức là vào cái niết bàn mà không có còn là sót nữa, sót là sót lọt nữa, thì đó là chỗ đó là chúng ta mới gọi là gì, là an trụ tâm, đúng là hàng phục tâm, an trụ tâm đó. Thì đó là những cái điều mà ở trong kinh nhiều khi chúng ta đọc thì chúng ta thấy khó hiểu quá, làm sao mà có thể độ hết chúng sanh được, độ chúng sanh mà vô niết bàn làm sao mà độ hết được. Nhưng mà nếu mà tâm quý vị mà hết chúng sanh rồi á, thì lúc bây giờ quý vị còn thấy nghe là dài ngắn, hay là thấy mệt mỏi, hay là thấy gì có những cái cảnh đối đãi nữa không? Dứt cảnh đối đãi, mà dứt cảnh đối đãi thì lúc bây giờ cái sự hiện hữu của chúng ta ở cõi đời này, dù đời nào không cần biết, chúng ta vẫn nghĩa là không hề nhàm chán, không hề xa lìa. Cho nên vị nào mà đã nhận ra được cái chân tâm thanh tịnh của mình, cái pháp thân nghĩa là hằng hữu của mình rồi, thì cái lời nguyện của họ gần như là chúng ta thấy vô cùng vô tận. Và lý do là như vậy đó. Thí dụ như ngài A Nan ngộ ra được rồi thì ngài nghĩa là phát những cái nguyện rất là lớn, hoặc giả là ngài Địa Tạng Bồ Tát thì ngài nghĩa là nhận được thì ngài cũng có những cái nguyện mà mình thấy mình thương ngài quá chừng, chứ không ngờ, phải không nào? Không ngờ rằng tất cả chúng ta đều có nghĩa là được cái nguyện đó hết, chúng ta đều có thể làm được cái hạnh nguyện đó hết. Bây giờ nghĩa là nếu quý vị đã nhận ra rồi thì từ nay nghĩa là bất cứ một cái hình thức nào mà chúng ta đã ứng dụng được thì mình phải biết cách để mà sử dụng nó, đi thẳng vào ở trong cái chỗ tu hành nơi tự tâm của mình. Trên thì dân cúng mười phương chư Phật, dưới thì biết nghĩa là thí cho tứ sanh lục đạo. Rồi bây giờ còn một vài cái phần mà chúng tôi sẽ dẫn chứng để trước khi chúng ta đi vào cái nghi thức, tức là cái bài cúng dường đó. Thì trong kinh Quang Nghiêm có một cái câu mà quý vị nghe, để rồi chúng tôi dẫn chứng những cái trích đoạn ở trong các cái kinh điển để nói về cái chỗ mà cúng dường Phật như thế nào cho nó đúng pháp. Kinh Quang Nghiêm có một đoạn: dầu ở trong mỗi niệm cúng dâng vô lượng Phật mà chưa biết pháp chân thật thì chẳng gọi là cúng dường. Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta khởi niệm, chúng ta cúng Phật Đông Phương, Phật Tây Phương, Nam Phương, cúng mười phương chư Phật rất là nhiều, phải không? Mà cái pháp chân thật á, tức là cái con người thật của mình không biết, cái gì là chân thật mình không biết, thì cái đó chưa thể gọi là cúng dường. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Bởi vì khi chúng ta hướng tâm ra ngoài, cho dù quý vị có gặp Phật gì đi nữa thì Phật đó là Phật gì? Phật đó là Phật bên ngoài. Mà Phật bên ngoài thì chỉ là cái gương để cho chúng ta noi theo thôi, chứ còn ta muốn thành Phật thì thành Phật đó là Phật ở đâu? Phải Phật ở trong tâm của mình, đúng chưa nào? Thí dụ ngày hôm nay chúng ta tôn kính Đức Thích Ca Mâu Ni là bởi vì lời dạy của ngài ta ứng dụng, ta mới có thể chuyển hóa tu tập được như ngài, chứ không phải là ta tôn kính ngài cái ngày đưa ta tới niết bàn được, hay là ngài nói thôi con yên chí đi khỏi tu, chỉ cần 15 phút thôi là ta cho con nghe là đầy đủ. Thì cái điều này là chỉ là ảo tưởng thôi. Lâu nay nếu mà chúng ta có những cái niềm tin như vậy để mà cúng dường Phật thì đó là sai lầm. Hôm nay quý vị phải thực hành cái lời dạy ở trong kinh, nghĩa là rõ ràng nếu chúng ta cúng dường mười phương chư Phật mà bằng các cái niệm của mình, bằng các cái niệm của mình mà chưa biết cái chỗ chân thật thì đó, sự cúng dường đó chưa thể gọi là thấu đáo được. Bây giờ chúng tôi trích ở một cái đoạn khác. Kinh Thắng Tư Duy có một cái đoạn này, quý vị nghe nha: chẳng khởi nghiệp tội, chẳng khởi nghiệp phước, chẳng khởi nghiệp không động, gọi là cúng dường Phật. Đó, như vậy thì quý vị muốn cúng dường Phật á, thì lâu nay chúng ta nghĩ rằng phải là cơm cho trắng cho thơm, thức ăn cho nhiều, bông trái đầy đủ, rồi gì đó là những cái món ngon vật lạ vậy chúng ta đem gì gọi là cúng dường Phật. Thì ở đây lại có một cái định nghĩa là chẳng khởi nghiệp tội nè, chẳng khởi cái nghiệp phước nè, rồi chẳng khởi cái nghiệp không động nè, thì cái đó gọi là cúng dường Phật.
Nghe có khó hiểu không? Đâu có gì đâu mà khó hiểu. Bởi vì khi hồi nãy chúng ta, bước đầu của chúng ta là tam luân không tịch đó, nhớ chưa? Ngay từ cái bước đầu chúng tôi đã giải thích cho quý vị là tam luân không tịch. Như vậy thì phàm bất cứ một cái việc gì mà chúng ta còn có khởi một cái niệm tưởng thì chỗ đó làm sao mà thành Phật được? Đúng như nào, hãy cái tâm của quý vị mà còn khởi một cái niệm tưởng, dù niệm đó là ác, dù niệm đó là lành, và thậm chí dù cái niệm đó là biết nó không động nữa. Chúng tôi lấy ví dụ tại sao, nghĩa là bây giờ ở đây đại chúng đã qua một cái thời gian tu tập thì chúng ta biết rằng mình không có chấp nhận niệm ác rồi ha, thì cái đó hay lắm rồi. Mà nếu lỡ còn có thì ráng mà chuyển hóa đó nha. Như vậy thì không còn niệm ác thì đã là giỏi lắm rồi. Nhưng mà ngay cả cái niệm thiện đó, cái niệm thiện đó, khi chúng ta khởi lên đó, thì lập tức là quý vị sẽ thấy là mình phải lao theo cái niệm đó, rồi mình tạo tác, mình làm như thế nào để gọi là thiện đó. Thì như vậy là cả một cái niệm đó nó dẫn dắt mình đi trong cái chỗ nghĩa là khởi động hết rồi. Và làm một cái việc gì mà đã có niệm thiện nó dấy khởi đó, thì cái tâm của quý vị không bình đẳng đâu. Chúng tôi xin thưa vậy đó. Chứ là nhiều khi mình nói mình tu là mình phải có cái tâm lành. Nhưng mà tâm lành đó là tại vì từng phần khi chúng ta còn niệm ác thì chúng ta lấy cái lành để mà gọi là khống chế nó, để chuyển hóa nó đi. Còn khi mà quý vị đã tu được cái chỗ này rồi thì chúng tôi cũng nói thẳng, bây giờ quý vị nghiệm kỹ nha. Khi tâm chúng ta khởi những cái niệm thiện đó, thì những cái niệm thiện đó, nó dẫn dắt mình. Rồi cái là nó nghĩa là dẫn dắt mình đó, thì mình phải sinh ra tạo tác đi làm lành. Mà tạo tác làm lành đó, mà nó không đúng theo cái ý của mình đó, là quý vị sẽ phiền não liền. Tự tánh làm lành thì mới không phiền não, chứ còn cái này tạo tác đi làm lành là có phiền não. Ví dụ giờ ngồi khơi khơi ở đây nhớ tới ai đó, trời ơi quả lúc này nghèo lắm, thôi để đi coi coi là kiếm cái gì đó cho. Cái ai về cái ở nhà chuẩn bị cụ bị đồ này kia, cứ tưởng tượng là bạn của mình lúc này nghèo khổ lắm, thế này thế nọ, đem tới, ai về đem tới, bây giờ người ta không phải nghèo khổ nữa, người ta đầy đủ hết. Trời, tôi biết gì tôi đâu tới. Hồi nãy rất là lành, hồi nãy rất là lành mà tới đây cái rồi sao? Thì nó không lành chút nào hết. Cũng giống như câu chuyện đã xảy ra ở thiền viện này mà chúng tôi đã kể với quý vị. Một đêm nọ ra thấy đứa bé nằm ở trên gác chuông, thấy tội nghiệp quá. Trời ơi, sao nằm trèo queo mà không có cái gì đắp hết, mũi cắn rồi kia. Vô gọi thầy thông quan, nói hồi nãy thầy có cho đứa bé nào nằm không? Thầy nó không biết, không có. Ra cái thôi, nói cháu ơi, ngồi dậy đi cháu. Nhà ở đâu? Nó dạ nhà con bên này. Cái nó bắt đầu nó khóc méo máu, nó giả đò hay lắm, khóc méo máu. Con đi chơi về khuya quá rồi, con sợ về nghĩa là ba má con đi làm có nhà rồi đánh con, thành ra con trốn qua chùa, con trốn qua chùa, con ngủ nhờ. Nó thôi thôi không được đâu, con phải về với con ngủ ở đây, nghĩa là tối nay trời lạnh thế này thế kia rồi bị cảm không nên, thôi không sao đâu, để thầy qua xin giùm cho. Nhà con đâu thì nó chỉ nhà đối diện đây nè, mình thấy gần quá đâu có gì xa lạ. Vừa mở cửa một cái nó thôi khỏi thầy, chạy đi tuốt, nó đâu phải qua bên nhà đó. Nó chạy mất tiêu luôn. Thì thôi cái chuyện đó mình cũng không biết nó ra sao, nhưng mà sáng hôm sau mở chánh điện thì có một đống vỏ trái cây trong đó đó, rồi để nguyên một cái đèn kế bên thì biết là hồi tối nó chui vô nó ăn trái cây trong đó. Thế thì mới hồi tối đó cái niệm lành của mình thương xót, nghĩa là con người này thế này thế nọ, nhưng mà sáng hôm sau biết nó là ăn trộm. Cái làm sao đây là nó khác liền. Thì như vậy thì quý vị thấy không, những cái khởi niệm của chúng ta là quý vị phải dè dặt. Chúng ta nghĩa là làm lành nhưng mà nó phải từ lưu xuất ở trong cái tự tánh của mình, để chi vậy, để cái việc lành đó quý vị không bao giờ nghĩa là có một cái sự nghĩa là tính toán so đo, dù nó có thuận hay là nó nghịch gì ta cũng có thể nghĩa là hoan hỷ chịu đựng được hết. Còn nếu không thì là quý vị sẽ là có cái niệm mà tạo tác thì là chúng ta chỉ theo cái ý của mình thôi. Bởi vì khi mà nó đã có cái niệm tạo tác, đó là cái ý của quý vị, mà ý của quý vị thì nó phải làm đúng theo cái chỗ đó, nó trái ý là chúng ta không chịu được, nhớ ha. Thành ra như vậy thì niệm lành chúng ta cũng là từ giả đó. Đó, chỉ có cái là thuận duyên, ta thấy cái chuyện đó cần phải làm thì quý vị làm, thì đó gọi là tự tánh lưu xuất mà làm lành. Rồi bây giờ tại sao cái niệm không động nữa? Dạ đây, cái niệm không động này thì nó quy tế mà nhiều khi huynh đệ ở đây cũng khó nhận, là khi á quý vị tu được một thời gian ngồi thiền gì đó, nó lắng cái tâm của mình đi, cái mình vọng tưởng của mình nó thưa dần, cái có một lúc nào cái nó hết vọng tưởng thì mình biết không? Biết hết vọng tưởng không? Biết chứ sao không biết. Biết hết vọng tưởng mừng quá, đắc đạo rồi. Mà có phải đắc đạo không? Đắc cái gì trong đó? Đúng chưa? Là tại vì cái hết vọng tưởng này là nó đối lại với cái có vọng tưởng thôi. Chứ thật sự cái bản thể của chúng ta đó, cái bản thể của chúng ta là quý vị nên nhớ rằng đó, nghĩa là cái gì? Tịnh còn không có, huống nữa là động. Nhớ cái câu chuyện đó không nè? Bây giờ chúng tôi nhắc lại ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nghĩa là muốn thử ngài A Nan sau khi ngài đã phát, nghĩa là phát lồ cái chỗ mà ngài đã sáng tỏ về cái chân tâm của ngài rồi, thì Đức Phật mới đưa tay nắm xè như vậy. À, thì mới hỏi A Nan, ông có thấy cái bàn tay của ta không? Nó dạ thưa con thấy. Như vậy thì ông thấy cái bàn tay ta nắm xè không? Dạ thưa thấy. Như vậy thì cái bàn tay của ta động hay là cái thấy của ông động? Thế thì quý vị sẽ trả lời sao đây? Trả lời sao? Bàn tay động hay là cái thấy của mình động? Rồi nghe đây khoan. Bởi vì cái này không phải A Nan đâu có trả lời kiểu này. A Nan trả lời như thế này nè: Bạch Thế Tôn, cái tánh thấy của con chưa hề tịnh nữa, huống nữa là động. Thấy không? Chưa hề tịnh, bởi vì tịnh là do động mà mới có tịnh. Mà bây giờ mình biết cái tánh của mình nó hằng nhiên như vậy rồi, nó chưa hề có hai bên. Mà hãy bây giờ á, mà quý vị bị hỏi cái câu hỏi đó là câu hỏi lừa, tức là một cái bẫy đó mà mình đút vô một cách ngọt ngào, dạ bên này hoặc bên kia đều chết hết. Bên nào cũng chết hết. Chỉ khi nào mình thoát ra được cái chỗ đó, mình thật sự là cái người đã sống được á, thì quý vị thoát ra được. Còn nếu mà quý vị chưa sống được là hổng, bên này là dính bên kia liền à. Hỏi bên nào thì mình thấy, một là mình thấy rõ ràng bàn tay động thì mình nói sẽ động, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ tại cái thấy của mình, như vậy thì cái thấy mình động trật lắc luôn. Đó, như vậy thì tới đây rồi chúng ta mới biết là tại sao chúng ta cũng từ chối luôn cả những cái niệm gọi là không động. Cái không động đó là tại vì lúc nãy nó động đó, niệm thiện niệm ác là động, đúng chưa? Bây giờ hết niệm thiện hết niệm ác rồi thì mình thấy không động. Nhưng mà không động này thì cũng chỉ là cái đối đãi thôi, chứ không phải là chúng ta đã thấy suốt được cái tánh của mình. Cái tánh của mình thì chưa hề có hai bên này. Như vậy thì vị nào thật sự sống dở được cái tánh thì quý vị sẽ thoát ra được cái bẫy này. Do đó cái câu ở đây trong cái đoạn trích dẫn của cái kinh này nói rằng nếu chúng ta muốn cúng dường Phật đó, muốn cúng dường Phật là chúng ta không có niệm thiện nè, không có niệm ác nè, mà kể cả cái niệm không động nữa cũng từ giả nó luôn. Mà phải không? Khi quý vị từ giả nó được rồi thì mới phát biểu được như ngài A Nan. Mà chính cái phát biểu của ngài A Nan đó là ngài đã thấy Phật của ngài rồi, cho nên ngài mới nói được cái chỗ đó. Cái tâm, cái tánh thấy còn chưa hề tịnh nữa, huống nữa là động. Tịnh còn chưa có nữa mà có đâu động. Đó, như vậy thì khi nào chúng ta sống được, chứ ở đây đừng bắt chước nha, đừng nghe hôm nay thấy chúng tôi trình bày rồi quý vị về bắt chước mai mốt nó trật nữa. Rồi để coi còn cái phần nào nữa đây. Đây bây giờ chúng tôi lại dẫn thêm một cái ở trong một cái quyển kinh khác có một cái trích đoạn này gọi là kinh Hoa Thủ. Nếu dùng hoa hương, y phục, thuốc thang vân vân cúng dường chư Phật chẳng gọi là chân cúng dường. Tức là mình dùng những cái mà y phục nè, rồi nghĩa là hoa hương nè, thực phẩm nè, như lâu nay đại chúng chúng ta đã có làm rồi đó, mà ở đây lại nói rằng cúng như vậy chưa gọi là cái cúng dường chân thật. Pháp nhiệm màu của Như Lai ngồi đạo tràng nói ra, nếu ai tu học đặng mới gọi là chân cúng dường. Đó, thấy không? Như vậy thì tới đây rồi quý vị nghe là yên chí đi cúng Phật mà không có tốn xu con nào hết, chỉ cần nghe lời Phật thôi là xong, được không? Nếu nói như hồi nãy á thì quý vị mới thấy rằng dạ thưa thầy, bây giờ làm sao có tiền mà sắm ra, nghĩa là nào là y phục nè, nào là thức ăn nè, nào là hương hoa, nào là gì đó trân bảo vân vân, thì cái đó mình phải có tiền mình mới sắm được. Do đó như vậy thì chỉ có người giàu mới cúng được thôi, mà người nghèo không cúng được, đúng chưa? Nhưng mà ở trong cái quyển kinh, cái đoạn trích dẫn này nói cúng đó chưa phải là chân thật. Cái người mà cúng chân thật á có nghĩa là thực hành được, tu học được, nghĩa là cái chỗ mà Đức Phật đã nghĩa là nói ra, tức là khi mà ngài đã giác ngộ rồi, ngài trình bày nghĩa là hướng dẫn cái pháp tu cho mình đó, mà chúng ta thực hành được cái chỗ đó thì chính cái đó mới là gọi là chân thật cúng dường. Thì xin thưa với quý vị, nếu lỡ trong túi chúng ta không có tiền mua đồ sắm sửa để là trai nghi để cúng dường thì quý vị cúng dường theo cách này đi nha. Tức là những cái gì chúng ta học được ở nơi Phật pháp, quý vị đem ra thực hành thì đó là quý vị đã cúng dường Phật. Mà phải như vậy không? Như câu chuyện ngày hôm qua chúng tôi đã có dẫn chứng. Nếu quý vị ngày hôm nay sau khi nghĩa là chúng ta có học Phật pháp rồi, chúng ta về nhà chúng ta thực hiện những cái điều đó. Trước mắt là quý vị nhớ này, ví dụ hồi trước á, mình ở nhà mình hay sân si lắm, chồng mình nói cái gì mình cãi lại, vợ mình nói gì cái mình nghĩa là cho ăn bạc tay liền. Bây giờ mình vô chùa mình tu rồi, nghĩa là có tới đây tu tập rồi, về hiền lắm, không có mấy cái chuyện đó nữa. Thì bắt đầu người nhà mới lấy làm lạ, nói ủa không biết ổng đi tu cái kiểu nào mà hay quá, lúc này chỉ có được mấy tháng thôi mà về nghĩa là không có còn thích, nghĩa là gì đó hơn thua phải quấy, không có sân si nữa, bỏ nhậu rồi, bỏ hút thuốc rồi, bỏ coi đá banh rồi, thí dụ vậy đó. Thì khi mà quý vị được những cái việc đó đó thì ở nhà rất là hoan hỷ, phải không? Ở nhà rất là hoan hỷ. Nhưng mà quý vị có biết rằng quý vị đã thuyết pháp cho gia đình quý vị chưa? Bởi vì quý vị đã đưa đạo Phật về ở trong nhà của mình mà không ai ngờ hết. Mà chính cả bản thân mình cũng không nghĩ vậy. Mình không nghĩ rằng mình tôi tu là tôi về để mà tôi độ cho vợ tôi hay là cho con tôi. Đâu có nghĩ gì đâu. Mình chỉ nghĩ rằng hôm nay tới đây những cái gì thầy nói, những cái gì nghĩa là thầy phân tích thấy hay, thấy hợp lý thì ứng dụng nó thôi. Mà không ngờ rằng khi chúng ta có ứng dụng á thì là chúng ta đã đem đạo Phật đến với gia đình của mình. Và tới chừng đó là xin thưa với quý vị, gia đình của quý vị tin Phật á là nhờ quý vị, phải không nào? Như vậy thì ở đây rõ ràng là chúng ta phải cúng dường Phật chưa, đúng không? Bởi vì nghĩa là làm sao cho sự nghiệp của Phật, làm sao cho những cái gì Phật làm mà nó được nghĩa là mở mang thêm, được nhiều người tin tưởng hơn, thì như vậy là chúng ta đã cúng Phật rồi. Mà như vậy quý vị đã làm được chưa? Đó, chỉ cần âm thầm thực hành những cái gì học hỏi được thì chúng ta đã cúng dường Phật. Nhưng mà xin thưa, cũng có nhiều người cúng dường lắm mà không có kết quả. Ví dụ ngày hôm nay học ở chỗ này hay quá, cái về bà ơi lại đây tôi nói bà nghe cái này, nói đã đòi rợn lát, cái người ta rủ nhậu đi nhậu, cái bà ở nhà nói trời ổng nói được chứ ổng đâu có làm được đâu. Rồi cái mai mốt lần sau lúc này bà quởn không đi chùa thôi, cái kiểu ông học giáo lý gì đó ông nói thôi chứ ông không có làm. Thì xin thưa với quý vị, cái này là chúng ta coi chừng nghe. Nếu mà chúng ta chỉ biết nói thôi thì coi chừng mình phá hoại Phật pháp hồi nào không hay. Thay vì ở nhà mình á là chưa có biết gì về vấn đề đạo Phật thì người ta đang ở trong cái giai đoạn nghĩa là có thể bên này có thể bên kia, đúng chưa nào? Như hồi nãy chúng tôi nói, nếu mà quý vị mang những cái hình ảnh tu tập của quý vị về nhà thì người ta theo với đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta cũng mang những hình ảnh tu tập của mình nhưng mà về người ta lại không muốn gần đạo Phật chút nào hết, là tại vì gần đạo Phật nói nhiều quá. Nói cái gì đâu không mà không có làm, thế như nào? Đại thành ra xin lưu ý với toàn thể đại chúng, trong lúc chúng ta học Phật pháp thì chúng ta có những cái điều sáng tỏ, những cái điều vui ở trong cái nguồn pháp, nhưng mà để sử dụng cho mình, để thực hành chứ không phải là để nói năng. Nếu chúng ta chỉ dùng để nói năng, nhiều khi chúng ta không làm cho Phật pháp được hưng thịnh mà làm cho người ta nghi ngờ thêm Phật pháp, làm cho người ta dễ nghĩa là bán bổ đối với Phật pháp, vì ta nói mà ta không làm được. Chỉ khi nào quý vị làm đi rồi quý vị nói thì cái đó hai cái nó phù hợp. Làm được trước cái đã, làm xong rồi thì chúng ta nói, thì cái đó hai cái nghĩa là giữa lời nói và hành động nó đều đi đôi với nhau. Đó, có được như vậy thì chúng ta mới thực sự là cúng dường Phật. Rồi bây giờ còn cái đoạn nào nữa? Rồi bây giờ có một cái vị ở trong kinh Tư Ích hỏi rằng ai có thể cúng dường Phật? Cái gì đó hỏi như vậy thì ở đây chúng ta có khi nào nêu cái câu hỏi này không? Ai có thể cúng dường Phật đây? Quý vị có thể cúng dường Phật không? Có không? Có rồi chứ, phải không? Mà chắc không đó. Bây giờ coi nghe chúng tôi đọc cái đoạn kế tiếp thì sẽ biết rằng lâu nay mình có cúng dường Phật chưa. Đấy, hỏi ai có thể cúng dường Phật? Phật mới nói, người nào thông suốt đặng lớp vô sanh. Thì ở đây quý vị vô lớp vô sanh chưa? Hả? Vô chưa? Ủa chưa vô hả? Vậy thì kể như không có phần cúng Phật rồi. Mà cái này chính Phật nói, Phật nói là người nào mà có thể nghĩa là đã hiểu suốt được nghĩa là cái vô được cái lớp vô sanh rồi đó thì cái đó gọi là cúng dường Phật. Dạ thôi đừng có khoan, đừng có mặc cảm, bởi vì cái vô sanh đó là có sẵn nơi quý vị á, phải không? Lâu nay chúng ta học chúng ta đã biết mình có một con người thấy suốt tất cả cái dòng tư tưởng đó, mà người đó có sanh khởi cái gì không? Không hề có sanh khởi thì người đó không phải là vô sanh đâu. Chỉ cần có cái là quý vị sống lại với người đó thôi. Đấy, sống lại với người đó thì chúng ta lọt vào cái câu này được dễ dàng. Có nghĩa là ta là người cúng Phật liên tục. Thôi thì hôm nay chúng tôi tạm ngừng ở đây. À, như vậy thì cái bài này cũng chưa có đi vào được cái phần nội dung chính. À, hẹn lần sau chúng ta sẽ bắt đầu nói tới nghĩa là cái nghi cái bản văn mà cúng dường đó, tức là cúng dường thanh tịnh, nghĩa là pháp thân, nghĩa là tỳ lô giá na pháp đó. À, đó thì tới lần sau thì chúng ta sẽ học tới cái phần này. Mong rằng qua cái đề tài này toàn thể đại chúng sẽ ứng dụng vào một cái phần việc mà rất là thiết thực ở trong cái ngày tu tập của chúng ta. Là bởi vì như quý vị thấy, trong một ngày tu tập chúng ta thời khóa thì chúng ta có nhiều môn, nhưng mà những môn khác á, thì chúng ta dễ nhiếp tâm thanh tịnh để tu hành lắm, mà chỉ có cái môn ăn này á thì nó rắc rối á, phải không nào? Nhưng mà trong cái rắc rối này á, mà nếu quý vị nghĩa là sử dụng nó được chuẩn xác, tức là chúng ta đã ứng dụng được, nghĩa là ở trong cái lúc mà ngồi ăn mà chúng ta tu được á, thì quý vị thấy là cái công năng của nó gấp bao nhiêu cái môn khác không? Thí dụ bây giờ quý vị ngồi thiền nha, chúng tôi sẽ thử so sánh nè. Lâu nay chúng ta nói ngồi thiền là tập làm Phật, thì là vô ngồi thiền rồi có ai chọc ghẹo gì mình không? Không tập làm Phật được, phải không? Chỉ có mấy mũi nó do ve thôi chứ đâu có ai kêu réo gì đâu. Đó, rõ ràng là khi chúng ta ngồi thiền thì tất cả các giác quan của chúng ta đã khép bớt lại, do đó vọng tưởng nó cũng nghĩa là không dễ gì nghĩa là bị lôi dẫn ở cái cảnh giới bên ngoài, đúng chưa nào? Mình chỉ còn soi lại ở trong cái nội tâm của mình thôi. Cho nên dần dần hồi đầu thì thấy nó khó khăn, nhưng mà lâu ngày thì quý vị cũng sẽ điều phục nó được. Nhưng mà cái bữa ăn thì chúng ta phải mở mắt ra thấy bài biện cái gì ngon cái gì dở, cái lỗ mũi nó cứ hít à, cái miệng thì nước miếng nó cứ chảy ra chảy vô hoài. Thì hỏi như vậy, trước các cái căn của mình á mà nó đang bị xung động như vậy đó, thì dễ gì quý vị tu được không? Dễ gì, phải không ạ? Thế mà hôm nay chúng ta học được cái bài này mà sau này quý vị tu được á, thì như vậy trong cái bữa ăn á, là quý vị sẽ thấy rằng cái dụng công của nó gấp bao nhiêu lần. À, khó khăn vô cùng, nhưng mà đừng nghĩ rằng khó rồi chúng ta không làm được, bởi vì chỉ cần một thời gian thôi. À, những cái gì mà chúng tôi trình bày với quý vị học kỹ và dần dần chúng ta có được những cái niềm tin sâu ở trong đó thì thực hành sẽ có kết quả. Chỉ cần những cái điều mà rất là nhỏ trong một bữa ăn mà nếu quý vị nhớ mà thực hành liên tục thôi thì cũng đã có kết quả rồi. Chúng tôi nhớ hồi xưa mới có mười mấy tuổi thôi, nhưng mà khi đến chùa ăn cơm rồi ông thầy ổng không có chỉ cho cái nghi thức mà thọ bát này, mà ổng chỉ nói là con ăn cơm á, dù ở ngoài á có thức ăn chay thì ăn chay, mà không có thức ăn chay á con ăn mặn. Thì nếu mà ăn như vậy á thì chỉ cần ăn ba miếng cơm đầu mà con nguyện như thế này nè: nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái này phải là tam đề của mình không đó, mà chỉ cần có bao nhiêu đó thôi, nghĩa là mình cứ bất cứ một cái bữa ăn nào, dù ăn chay ăn mặn gì không biết, là tại vì lúc bấy giờ chúng ta chưa phải là cái người ở chùa hẳn, mình còn làm bất cứ những cái công việc ở ngoài xã hội, nhưng mà hãy lên tới cái bữa cơm hay là đụng tới cái việc mà có ăn uống á, thì ba miếng đầu thì tự nhiên nhớ tới cái điều đó: bỏ điều ác, làm điều lành, rồi gì, là độ tất cả chúng sanh. Thế thì chỉ cần bao nhiêu đó thì quý vị sẽ thấy là nó chuyển cái tâm của quý vị dần dần, và tới một ngày nào đó nó thuần thục thì chúng ta bước tới cái cửa chùa gần xịt à, mà mình thấy dễ dàng lắm. Còn nhiều khi có những vị khác họ tới, trời tới chùa sao buồn quá, tôi muốn đi về, không muốn ở đây, hay là tới chùa ăn chay hoài tôi chịu không nổi. Thì đó, sở dĩ mà chúng ta chịu được những cái này, chúng ta không bị các cái dục lạc nó làm cho mình nghĩa là say sưa nhiễm đắm, là bởi vì trong tâm của chúng ta nhờ có những cái pháp nho nhỏ như vậy đó mà quý vị hằng nhớ hằng ghi, thì lâu ngày nó sẽ chuyển cái tâm của mình đi. Thì huống nữa là bây giờ ở trong cái nghi thức này có rất nhiều điều thật là bổ ích. Như nãy giờ chúng tôi chỉ giới thiệu, chưa có đi vào cái nội dung của bài cúng dường thôi, mà quý vị thấy không, là có rất nhiều cái điều bổ ích mà nếu chúng ta nhớ ghi được thì là nó chuyển cái tâm của mình, nghĩa là đi tới cái chỗ tu tập thanh định rất là dễ, không có là phải chuyện khó. Cái quan trọng là chúng ta có ý chí thì sẽ thành công. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ tu tập được trong cái giờ ăn của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta niệm hồi hướng:
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.